Cho con hỏi, bản thân con nhiều lúc nghe pháp nhưng còn bị hôn trầm, vậy làm sao để con không còn bị hôn trầm nữa? Xin đại đức chỉ dạy cho con phương pháp để con tu tập. Dạ, con kính tri ân đại đức.
Hôn trầm là một thuật ngữ tâm lý học diễn tả một cái năng lực tiêu cực đang diễn ra, ảnh hưởng đến cơ thể vật lý và ảnh hưởng đến cái nhận thức và tâm lý của một người đang muốn nỗ lực hướng về những giá trị tâm linh, đạo đức và những cái tích cực nhưng lại không vượt qua được. Về phương diện thân thể đó thì hôn trầm đó, nó là những cái biểu hiện như là ngủ gục, giả dụi, bần thần, mệt mỏi, và do đó nó không làm cho mình có một cái gì đó phấn chấn để có thể đạt được những cái mà mình đang diễn ra trên giá trị tích cực và những cái tốt. Nó có thể có những nguyên do, ví dụ như đi hôm qua ta thức quá khuya hoặc là bị mất ngủ do một chứng bệnh nào đó, đau răng chẳng hạn, nó làm cho mình không ngủ được. Thì sáng mơ dầu có nỗ lực muốn tinh tấn cái nào đi nữa thì mắt mình vẫn nhắm, mà nếu ráng nữa thì mình đang nhập ngũ thiền, thay vì có bốn thiền thôi mình nhập ngũ thiền. Thì các nguyên nhân dẫn đến cái hôn trầm vật lý như vừa nêu á là có thể thông cảm được, vượt qua được. Ta không cần phải ngồi ráng mà nghe pháp, cứ xin phép và các lãnh đạo trường hạ cho phép mình ngủ vì lý do sức khỏe chẳng hạn, hoặc là mình bị đau nhức quá mức thoát vị địa điểm, đau nhức xương khớp mà ngồi làm sao ngồi nổi, cho nên xin phép được nghỉ. Thì cái nghỉ đó trong các kinh giới luật cho phép, đó là cái lý do rất là chứng đáng, chính đáng đàng hoàng. Thì hôn trầm đó không đến nỗi khó, bởi vì lý do sức khỏe mình bị kiệt sức, mình bị suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, và là cộng cả hai thứ suy nhược này thì làm cho chúng ta dầu có muốn nỗ lực tinh tấn, mắt mình nó vẫn nhắm, lỗ tai thì cứ nghe, nhưng mà nghe lỗ tai trái thì nó bay qua lỗ tai phải, nó nghe giờ trước rồi nó chạy giờ sau, không còn lại, cái nghe nó không có hiệu quả, cho nên xin nghỉ, xin dưỡng bệnh một thời gian cần thiết nhất để ta phục hồi sức khỏe, thì cái hôn trầm này sẽ được vượt qua. Hôn trầm thứ hai là về phương diện tâm lý, là mới là cái hôn trầm nguy hiểm. Nó có nhiều nguyên do dẫn đến cái hôn trầm tâm lý. Ví dụ như cái người thích mơ mộng, cái người đang sống ở trong cái đa cách ở trong tâm lý đó, tức là ứng xử với nhiều cái phong cách khác nhau, cho nên là không thể nào thiết lập được cái chánh niệm tỉnh tức trong giờ phút hiện tại mà mình đang có mặt. Do đó đang ngồi trong hội trường, trong giảng đường mà cái tâm đang du lịch ở Đà Lạt, niệm ở trong chánh điện Nam Mô A Di Đà Phật mà cái tâm cái là Nam Mô A Di Đà Lạt chẳng hạn, thì cái vọng tưởng đó nó đang dẫn mình đi, và cái đó nó tạo ra tính cách hôn trầm. Thì ta chỉ cần quay về với trách nhiệm, tìm cái an lạc hạnh phúc trong giờ phút công việc hiện tại đang diễn ra như một nhu cầu, và tập trung vào nó một cách cao độ, thì cái sự thay thế này nó sẽ diễn ra dần dà, nó sẽ vượt qua cái thói quen mà những cái niềm vui vọng tưởng nó đang có khi ta còn là tư cách tại gia, hay khi còn là tại gia mà chưa có biết tu, nó sẽ sẵn sàng được khắc phục một cách có kết quả. Tuy nhiên đừng dùng cái kỹ thuật ức chế, lấy một cái năng lực mạnh hơn để ức chế một cái vọng tưởng yếu hơn á, thì nó làm cho chúng ta khó vượt qua được đó, là vì lúc đó nó sẽ diễn ra cái cơ chế xung đột nội tại tâm lý, mà xung đột nội tại tâm lý này nó làm cho mình mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm, nỗ lực tinh tấn chút xíu là mình muốn ngất xỉu luôn. Cho nên ta phải để cho cái tiến trình thay thế nó diễn ra một cách nhẹ nhàng, thư thái, bằng cách là mình theo dõi hơi thở. Ví dụ quý vị đang bị hôn trầm muốn ngủ mà không phải lý do là bị mất ngủ, suy cơ thể, suy thần kinh, thì quý vị chỉ hít một ngao, dùng cái từ này cho vui chút xíu, một ngao hơi thở thật là sâu, nhẹ nhàng, đừng mạnh quá, và giữ lại khoảng chừng 3 giây ở trong cái bụng và đưa xuống dưới đan điền, sau đó thở ra và quán làm sao cho cái bao tử mình nó lẹp xép để nó tống khứ cái trục khí ra bên ngoài. Hít 3 cái đó mà vẫn chưa thấy áp phê nữa thì ta có thể dùng mấy ngón tay bấm bấm lên các cái hai chân mày, tại đây nó tập hợp tất cả các dây thần kinh kích thích não. Và nếu mà nó vẫn chưa có hiệu quả nữa, bỏ kiến ra, xoa mắt hoặc là mạnh, xoa theo cái chiều trên xuống dưới và nhéo cái lỗ tai kéo xuống như thế này, thì toàn bộ các th- thần kinh của mắt, của lỗ tai và của mặt đó, nó kích thích bộ não của chúng ta, làm chúng ta tỉnh hơn. Và do vậy là nghe mà nó không còn buồn ngủ nữa. Và chánh niệm tỉnh thức trong tình huống này, hít hơi thở, tôi biết rất rõ hơi thở đang vào, nó mang theo dưỡng chất, nó làm cho quá trình trao đổi máu được tươi, nó làm cho tâm tôi được sảng khoái, và do đó tôi cảm nhận được cái lời chia sẻ mặc dù khô khan nhưng là có bổ ích này. Cái này, cái lệnh điều khiển này nó sẽ tự động điều chỉnh như là một cái tổng tư lệnh ra lệnh như thế, là tự động con mắt nó phải nghe theo, cái lỗ tai nó đang nhớ tưởng đến âm thanh gì đó nó phải dừng lại, và cái mơ mộng hay là cái chưa được chánh niệm, thất niệm nó đang du lịch chỗ nào đó, nó sẽ bắt đầu bẽn lẽn, mặc cảm, mắc cỡ, quay trở về với cái thực tại là tôi đang có mặt ở trong giảng đường, tôi đang có mặt ở trên chánh điện, tôi đang có mặt với các bạn đồng tu, tôi đang có mặt với các pháp hữu văn vật. Cái tiến trình đó là tiến trình rất là tự nhiên mà không gây ra ức chế. Có nhiều cô tiểu, chú tiểu ở nhà ngủ một ngày là 10 tiếng, vào chùa được huấn luyện ngủ có 4 tiếng đến 6 tiếng thôi. Nên lên công phu gõ, mỏ cứ gõ, tóc, nhưng mà cái tâm nó cứ ngủ ra. Và thậm chí cái đầu cũng gõ xuống đất luôn, gõ theo mà, mệt quá, gặp người phía trước. Nếu mà ngủ ít như thế thì dẫn đến ngủ gục là chuyện thường. Cho nên ta hỗ trợ để cho sức khỏe được đảm bảo. Chính vì thế mà trong chùa đó, ban đêm thì ngủ 4 tiếng đến 5 tiếng, giữa trưa thì ngủ được 1 giờ nữa, thì tối thiểu cũng được 6 giờ. Ăn ít, tiêu thụ ít, ít ăn, ít ngủ, ít tiêu thụ. Nhưng mà năng lượng vẫn được đảm bảo là bởi vì ít vọng tưởng, ít móng tâm. Lao động tay chân đâu có nhiều đâu, cho nên sức khỏe vẫn có thể được đảm bảo. Còn cái thể trạng người nào yếu quá đó, thì ta nên trình với vị bổn sư hay là vị chủ trì hay là quản chúng để cho chúng ta có một chế độ ngoại lệ chút xíu, nhưng mà đừng lạm dụng cái chế độ đó để chúng ta quen theo cái cách sống ở tại gia là ngủ quá nhiều. Thì với cái chánh niệm, nhất là thiết thực tâm ở hiện tại, không có để tâm rong ruổi, cái năng lượng tiêu cực nó không có đốt cháy chúng ta, và do đó năng lượng tích cực nó vẫn đủ sức để chúng ta tỉnh táo và nghe. Cái điều quan trọng hơn nữa thì ta phải thấy rất rõ là cái lỗ tai đó nó luôn luôn thích cái niềm vui thông qua các cái tràng vỗ tay hay là những nụ cười. Mà ai giảng kinh thuyết pháp mà nó vẻ nó khô khan quá, nó vẻ nghiêm túc quá đó, nó làm cho mình dễ buồn ngủ lắm. Bởi vì nào giờ mình không có quen tiếp nhận với cái dạng lý luận, và khi nghe như thế là con mắt nó muốn nhắm, lỗ tai nó muốn khép lại, và ngủ thì nó đang được diễn ra. Thì lúc đó ta phải thấy giảng đường không phải là một ga la cười, pháp sư không phải là một chàng hề hay là một cô hề. Pháp sư phải làm cái công việc là nói đúng Phật pháp, và khi nói đúng Phật pháp được gọi là hay. Còn cái hay về những cái tràng vỗ tay, những cái giọng cười, nó không phải là cái mấu chốt quan trọng. Khi ta có được cái nhận thức đó đó, thì ta không đòi hỏi là cái không khí ở trong giảng đường nó giống như là trên một sân khấu, thì lúc đó ta không có cảm thấy là buồn chán để dẫn đến cái thêm thiếp ngủ. Vấn đề mà điều chỉnh nhận thức này nó cũng đóng vai trò khá quan trọng. Thì đó là một vài cái kỹ năng căn bản để giúp cho chúng ta vượt qua được cái hôn trầm do ta đang bị thất niệm. Còn nếu người nào vừa có cái hôn trầm từ nền tảng của cơ thể vật lý, cạn kiệt sức khỏe, suy nhược thần kinh, cộng với cái thất niệm nữa, thì ta phải nỗ lực nhiều hơn thì ta mới có thể vượt qua được nó. Xin điều câu hỏi khác.
Dạ, con xin đọc câu hỏi thứ 3 là kính bạch đại đức dẫn.